không đáng để ta mắng. Viên Thế Khải nghe được rất tức giận, bắt ông đem nhốt hơn một tháng. Không đáng được ông mắng. Chính ngay khi ông ra ngục, Đông Nhạc Đại Đế mời ông đi làm phán quan. Ở nơi đại lục thì biết được Ngũ Nhạc. Đông Nhạc là Đại Quỷ Dương. Trên ông là vua Diêm La, bên dưới vua Diêm La quản Ngũ Nhạc. Đông Nhạc quản năm tỉnh. Phán quan là chức vụ gì vậy? Dùng chức vụ hiện tại để làm thí dụ chính là bí thư. Bí thư của Đông Nhạc Đại Đế, địa vị này rất cao. Buổi tối mỗi ngày có hai quỷ nhỏ khiêng kiệu đến đón ông đi làm. Sáng sớm khi gà gái thì đưa ông trở về, rất khổ cực. Ngày đêm đều không được nghỉ ngơi. Ban ngày thì có việc của ban ngày, buổi tối còn phải đi làm ở Nam Tào địa phủ. Ông biết được rất nhiều đối với tình hình của quỷ thần. Khi ngồi nói chuyện với một số bạn bè, thường nói cho người nghe. Ông nói ông đã từng có một lần khuyên Đông Nhạc Đại Đế đem hình phạt cục đồng trong địa ngục bỏ đi. Cục đồng là gì vậy? Là một cây cột bằng đồng đốt lên đỏ rực để cho người thọ tội ôm lấy. Ông nói việc này vô cùng tàn khốc. Hy vọng Đông Nhạc Đại Đế, như dùng lời hiện tại mà nói, là chúng ta không có lòng nhân. Loại hình phạt tàn khốc này phải nên phế bỏ. Sau khi Đông Nhạc Đại Đế nghe rồi mỉm cười, phái hai tiểu quỷ nói ông chính mình vào hình trường mà xem, đi tham quan. Hai tiểu quỷ này dẫn ông đi. Sau khi đi một đoạn, tiểu quỷ liền nói với ông, hình trường chính ngay chỗ này, ông xem đi. Ông vào xem, không hề xem thấy gì, mới bỗng nhiên hiểu ra. Cái quả báo này là do nghiệp lực chính mình biến hiện ra, không phải do người tạo ra. Cho nên bạn không có loại tội nghiệp này, đến địa ngục bạn cũng không hề xem thấy. Vậy mới tường tận lời trên kinh Phật nói có đạo lý. Trên kinh Địa Tạng nói với chúng ta, địa ngục chỉ có hai loại người thể thấy được. Một loại người tạo tác nghiệp địa ngục, quả báo hiện tiền, họ phải đi chịu tội. Ngoài ra một loại là Bồ Tát. Bồ Tát đến địa ngục độ chúng sanh. Các vị ở trên kinh Địa Tạng xem thấy nữ Bà La Môn, đó là hiếu nữ. Niệm Phật một ngày một đêm, chân thật niệm đến nhất tâm bất loạn. Sự nhất tâm bất loạn tương đương quả vị A-la-hán. Cho nên cô có năng lực tham quan địa ngục, du lịch địa ngục. Nếu như không phải Bồ Tát, không phải A-la-hán, bạn ở ngay trước cửa địa ngục, bạn cũng không thấy được. Đây là nói rõ tình hình của địa ngục. Cái khổ của quả báo địa ngục trên kinh Địa Tạng nói được rất rõ ràng. Chủng loại nhiều, thời gian nhiều. Đều nói không hết. Thế nhưng chúng ta cũng đã từng xem thấy trong sách cổ có một số người đọa địa ngục. Thế nhưng không bao nhiêu năm, con người này lại đến lại nhân gian, hoặc là lại đến lại đường súc sanh. Vậy thì quả báo trong địa ngục đã nói, đều là dùng kiếp để tính đếm. Thời gian dài dùng kiếp để tính. Thế là có một số người liền hoài nghi. Tại vì sao thời gian dài đến như vậy? Chúng ta xem ra cũng không dài. Không bao lâu thì họ lại trở ra rồi. Họ làm ngạ quỷ, họ làm súc sanh, hoặc giả là lại đến cõi người. Ở đây hiện tại nói, lời nói này mọi người liền dễ hiểu. Duyên cố gì vậy? Thời gian không như nhau. Nhân gian chúng ta một năm, trong địa ngục chính là 1000 năm. Tục ngữ chẳng phải thường hay nói, qua ngày như năm. Địa ngục khổ qua ngày như năm. Cho nên thời gian không phải là thật. Thời gian là khái niệm trừu tượng mà tạo ra. Trên địa cầu chúng ta có thời gian sai biệt, trên các tinh cầu khác cũng có sai biệt. Thái dương hệ 8 cái tinh cầu này, nếu như là dùng tinh cầu đi quanh mặt trời một vòng gọi 1 năm, thì sai biệt thời gian rất lớn. Tinh cầu của chúng ta đi quanh thái dương hệ một vòng là 365 ngày. Hải dương tinh, minh dương tinh đi quanh mặt trời một vòng, dùng thời gian địa cầu của chúng ta mà tính thì phải 200 năm. Cái vòng của nó thì quá lớn. Thời gian sai biệt khác nhau. Cho nên thời gian sai biệt của 3 đường ác cùng nhân gian chúng ta rất lớn. Bị chịu tội ở trong địa ngục đích thực là thời kiếp rất lâu, rất dài. Thông thường đều là dùng đại kiếp để tính đếm. Mà nghiệp nhân của địa ngục là 5 nghịch 10 ác. Trong 5 nghịch 10 ác, nhân tố thứ nhất là tâm sân hận nặng. Cho nên nhà Phật thường nói sân hận đọa địa ngục. Có lúc chính chúng ta có tâm sân hận mà chính mình không hề biết. Cho nên người học Phật đầu óc phải tường tận, mỗi giờ mỗi phút phải có thể quán sát hành vi đời sống của chính mình. Khi chúng ta gặp những việc không vừa ý, trong lòng có chút không vừa lòng, có một chút không vui, đều là khởi tác dụng của tâm sân hận. Không nên xem cái tác dụng này rất nhỏ, loại tác dụng này rất bình thường, không có sai biệt gì quá lớn. Bạn nghĩ như vậy thì sai rồi. Từ cái điểm bất bình, phẫn hận nho nhỏ này, liền biết được chính mình tâm sân hận nghiêm trọng. Nếu như mỗi ngày đều có mấy lần, ngay trong một đời này của bạn tích lũy lại, thì thật là không thể tưởng. Tích ác nhỏ thành ra ác lớn, tương lai đọa vào trong địa ngục, vẫn không biết tại vì sao mà đọa. Bạn thấy có oan uổng hay không? Cho nên Phật dạy chúng ta đoạn tham sân si. Thường hay xem thấy chỗ tốt của tất cả chúng sanh, thường hay nghĩ đến thiện hạnh của tất cả chúng sanh, không nên nghĩ đến lỗi lầm của người ta, không nên ghi nhớ ác hạnh của người. Bạn nghĩ đến những thứ này, nhớ đến những thứ này, tương lai bị hại là chính mình, không phải người khác. Tại vì sao chính mình không vượt qua được chính mình? Tội ngũ nghịch, đây là nêu ra tội nghiệp cực trọng. Giết phụ thân, giết mẫu thân. Ân đức của cha mẹ to lớn, ngay đến Phật Bồ Tát thường hay tán thán trong các kinh điển. Phật dạy người, câu thứ nhất chính là hiếu dưỡng cha mẹ. Cho nên, giết hại cha mẹ quyết định đọa A Tỳ địa ngục. Thứ ba là giết A-la-hán. A-la-hán ở thế gian này, thực tế mà nói, bạn muốn tìm cũng không tìm ra được. Do đó, cùng đồng tội giết A-la-hán chính là lão sư. A-la-hán là thiền tri thức, lão sư tốt. Đức hạnh của họ, học vấn của họ, ảnh hưởng của họ đủ có thể giáo hóa chúng sanh một phương. Người một phương chúng ta đều được giáo huấn của họ, đều được lợi ích của họ. Đây là thiện tri thức. Bạn giết hai loại người này, kết cái tội này không phải chỉ kết tội đối với họ, làm cho người của cả một khu vực đều mất đi một lão sư tốt, không có người dạy bảo, cho nên cái tội này rất nặng. Đây cũng là đọa vào A Tỳ địa ngục. Thứ tư là làm thân Phật ra máu. Phước báo của Phật quá lớn, quyết định không có người nào có thể tổn thương Phật. Phật có thần hộ pháp bảo hộ, thì làm sao bị bạn tổn thương được? Đây là việc không thể nào. Thế nhưng thỉnh thoảng để Phật bị chút tổn thương nhỏ, trên da có chút máu chảy, đây là việc có thể. Cho nên dùng ác ý làm Phật bị thương, cái tội này thì rất nặng. Phật là lão sư của trời người, không chỉ là lão sư tốt của nhân gian, cũng là lão sư tốt của thiên nhân. Bạn xem trên trời, việc này chúng ta xem thấy trên kinh. Thiên chủ Đao Lợi, người Trung Quốc chúng ta gọi là Ngọc Hoàng Đại Đế, Thượng Đế, thường hay mời Thích Ca Mâu Ni Phật đến cung trời Đao Lợi giảng kinh nói pháp. Ngay đến thiên thần đều tôn kính. Bạn tổn hại thì đương nhiên tội sẽ rất nặng. Ngày nay Thích Ca Mâu Ni Phật không còn ở đời. Bằng tội như vậy là hình tượng của Phật, không luận là hình tượng đắp nặng hoặc là hình tượng họa vẽ. Bạn dùng tâm sân hận ác ý mà đem hủy hoại thì cái tội này như nhau. Nếu như không phải là ác ý hoặc giả là vô ý, vậy thì không có cái lỗi gì nặng. Điều sau cùng trong tội ngũ nghịch là phá hòa hợp tăng. Trong nhà Phật, đại chúng một đoàn thể cùng nhau tu học, gọi là tăng đoàn hòa hợp. Đây là đoàn thể mô phạm trong tất cả đoàn thể của thế gian. Bởi vì phần tử trong cái đoàn thể này, người người đều tuân thủ 6 nguyên tắc mà Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói. 6 cái nguyên tắc: kiến hòa đồng giải. Câu nói này nếu dùng lời hiện tại mà nói, chúng ta có nhận biết như nhau, quan niệm lý luận như nhau, mục tiêu như nhau, cho nên mọi người cùng sinh hoạt với nhau rất là hòa thuận. Thứ hai là giới hòa đồng tu. Giới này chính là quy ước đời sống. Rất nhiều người cùng nhau, đương nhiên ở ngay trong cuộc sống thường ngày đều có định ra quy ước, người người đều phải giữ quy củ, đều không vi phạm quy củ. Hiện tại gọi là thủ pháp. Người người đều thủ pháp, cái đoàn thể này đương nhiên liền có trật tự, xã hội an định, không có động loạn. Thứ ba là thân hòa đồng trụ. Thứ tư là khẩu hòa vô tranh. Thứ năm là ý hòa đồng diệt. Đây là nói đời sống của chúng ta ngay trong cuộc sống thường ngày. Đôi bên đều có thể tôn trọng lẫn nhau, kính yêu lẫn nhau, hợp tác lẫn nhau. Bạn nói xem, cái tăng đoàn này thật khó được hay không? Cái điều sau cùng là lợi hòa đồng huân. Chúng ta ở trên đời sống vật chất, mọi người đều có được mức sống như nhau. Tiêu chuẩn đời sống như nhau. Đoàn thể như thế là một đoàn thể mô phạm trong tất cả đoàn thể xã hội ở thế gian. Đoàn thể đáng được mọi người tôn kính, đoàn thể đáng được mọi người học theo. Đây là một đoàn thể tốt. Nếu như bạn ác ý tạo ra sự chia rẽ trong đó, phá hoại cái đoàn thể này, khiến cho người trong đó đôi bên bất hòa với nhau, cái tội lỗi này sẽ rất nặng. Kết cái tội này không phải chỉ kết cái tội đối với cái đoàn thể này, mà là thế nào? Bao gồm tất cả đoàn thể trong xã hội rộng lớn. Bạn phá hoại hư đi tấm gương tốt nhất, kiểu dáng tốt nhất của mọi đoàn thể. Kết tội là từ ngay chỗ này mà tính. Cái tội này thì nặng. Đây là tạo tội ngũ nghịch. Mười ác thân tạo ra là sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Miệng, giọng ngữ, ác khẩu, thêu dệt, nói lời hai chiều. Thêu dệt là lời nói đường mật để lừa gạt người khác. Trong ý thì tham sân si. Đây gọi là mười ác. Tạo tác thượng phẩm mười ác. Mười ác nghiệp nghiêm trọng, đều là nghiệp nhân đọa địa ngục. Địa ngục, thực tế mà nói, trong xã hội hiện tại này chúng ta rất dễ dàng tạo ra cái tội nghiệp này. Thế nhưng sau khi tạo ra tội nghiệp rồi, tương lai chịu quả báo, đọa vào trong địa ngục, nếu muốn thoát ra thật khó. Tuy là thời gian sai biệt, nhân gian chúng ta cùng địa ngục không như nhau. Thế nhưng địa ngục nghiêm trọng, vẫn là thời gian rất dài. Chúng ta đọc qua ở trong Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh, Phật nói, giờ lúc đó có hai vị tỳ kheo vì đố kỵ chướng ngại, phá hòa hợp tâm, đọa vào địa ngục. Dùng năm tháng của nhân gian chúng ta mà tính là 1.800 vạn năm. Đây là dùng thời gian của nhân gian để tính. Nếu như dùng thời gian của địa ngục mà tính, vậy thì thời gian còn dài hơn. Thế nhưng nhân gian 1.800 vạn năm cũng rất là đáng sợ. Giống như bạn tạo tội, hình phạt bạn ngồi tù, ngồi tù đến 1.800 vạn năm cũng khiếp người. Huống hồ trong địa ngục nhiều loại khổ báo. Chính là Bồ Tát đều không nhận tâm nói. Cho nên chỗ này quyết định không nên đi. Hay nói cách khác, ý niệm ác, hành vi ác, quyết định không nên làm. Chư Phật Bồ Tát không hù dọa người. Nếu bạn cho rằng cái sự việc này là Phật Bồ Tát cố ý khuyên người làm thiện vậy thôi, dùng cái phương pháp này để nói, vậy thì bạn hoàn toàn sai rồi. Trên Kinh Kim Cang nói rất hay: Như Lai thì chân ngữ giả, chân thì không giả. Như Lai là chân ngữ, thật ngữ giả, thật ngữ thì không hư dối. Như ngữ giả, như ngữ chính là cùng với sự thật, đã nói hoàn toàn như nhau. Phật đã nói không hề thêm vào chút nào, cũng không giảm đi chút nào. Bất cuồng ngữ giả. Cuồng là lừa gạt người, không vọng ngữ, không lừa gạt người. Bất dị ngữ giả đã nói ra là quyết định như nhau, không thể nào có hai cách nói. Chúng ta phải tin tưởng. Tin tưởng mỗi câu Phật đã nói đều là chân thật.
Cẩn dịch vọng tay cư sĩ. Địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.